thứ sáu tuần 31 thường niên, chủ đề giá trị của tiền bạc. Mục đích của Thiên Chúa khi cho con người sống trên trần gian không phải là để đầu cơ tích trữ của cải, nhưng là để làm vinh danh Thiên Chúa và để xứng đáng lãnh nhận cuộc sống vĩnh cửu mai sau. Tiền bạc là của Thiên Chúa ban cho con người sử dụng. Nó chỉ là phương tiện sinh sống, chứ không phải là đích điểm. Con người cần biết sử dụng tiền của để mưu ích cho mình, cho tha nhân trong cuộc sống đời này, để chuẩn bị cho cuộc sống đời sau. Trong bài đọc 1, Thánh Phaolô nhắc nhở cho các tín hữu Philippe đừng quên mục đích cao trọng của cuộc đời để chỉ tôn thờ của cải vật chất. Trong phúc âm, Chúa Giêsu khen người quản lý bất lương vì ông biết dùng của cải vật chất để mua bạn bè. Ông hy vọng họ sẽ giúp ích lại gì cho ông trong tương lai. Bài đọc 1. Thái độ sống của các tín hữu cần có về cuộc đời. Thứ nhất, đừng chỉ nghĩ đến những của cải thế gian. Nếu chết là hết, con người cứ việc làm hết cách để kiếm tiền và hưởng thụ. Nhưng vì chết không hết, nên các tín hữu không được sống theo kiểu của thế gian, kiểu của những người không tin Thiên Chúa và cuộc sống đời đời mãi sau. Thánh Phaolô khuyên các tín hữu của Ngài đề phòng lối sống này vì những lý do sau đây. Thứ nhất, sống theo thế gian là sống đối nghịch với thập giá Đức Kitô. Ngài nói, như tôi đã nói với anh em nhiều lần và bây giờ tôi phải khóc mà nói lại. Có nhiều người sống đối nghịch với thập giá Đức Kitô. Chúa họ thờ là cái bụng và họ lấy làm vinh quang lại là cái đáng hổ thẹn. Họ là những người chỉ nghĩ đến những sự thế gian. Trong đoạn văn này, Thánh Phaolô không cắt nghĩa rõ ràng thế nào là lối sống theo thế gian và thế nào là đối nghịch với thập giá Đức Kitô. Nhưng chúng ta có thể thấy Ngài cắt nghĩa rõ ràng hơn trong thư thứ hai gửi cho Timôthêu, chương 3 từ câu 2 đến câu 4, Ngài nói, quả thế, người ta sẽ ra ích kỷ, ham tiền bạc, khoác lác, kiêu ngạo, nói lộng ngôn, không vâng lời cha mẹ, vô ân bạc nghĩa, phạm thượng, vô tâm vô tình, tàn nhẫn, nói xấu, thiếu tiết độ, hung dữ, ghét điều thiện, phản trắc, nông nổi lên mặt kêu căng, yêu khoái lạc hơn yêu Thiên Chúa. Thứ hai, hậu quả của lối sống theo thế gian. Tất cả những ai sống theo lối sống này sẽ không được thừa hưởng vinh quang Thiên Chúa hứa ban và chung cục họ sẽ phải chịu hư vong. Hãy nghĩ đến những sự trên trời, là những tín hữu đã được rửa sạch tội lỗi bằng máu thánh của Đức Kitô và đã được giao hòa với Thiên Chúa. Họ có quyền hy vọng được thừa hưởng những gì Thiên Chúa và Đức Kitô đã dọn sẵn cho họ trên thiên đàng. Ngài nói, còn chúng ta, quê hương chúng ta ở trên trời, và chúng ta nóng lòng mong đợi Đức Giêsu Kitô từ trời đến cứu chúng ta. Người có quyền năng khắc phục muôn loài và sẽ dùng quyền năng ấy mà biến đổi thân xác yếu hèn của chúng ta nên giống thân xác vinh hiển của Người. Phúc âm, phải biết dùng những của cải thế gian. Trước khi phân tích dụ ngôn sau đây, chúng ta cần lưu ý một điều. Khi sử dụng dụ ngôn, tác giả chỉ muốn lưu bật một điều chính và không bao giờ có ý làm thỏa mãn tất cả mọi điều, vì sẽ rất khó để thực hiện. Điểm Chúa Giêsu muốn lưu bật trong dụ ngôn này là cách hành xử của viên quản lý khi anh biết anh sẽ mất việc. Thứ nhất, người quản lý bất lương. Ngay từ đầu, trình thuật đã cho khán giả biết đây là một quản gia không tốt, và đó là lý do tại sao anh bị thất nghiệp. Một người quản gia tốt không phải chỉ biết cách làm việc, mà còn phải biết trung tín với chủ. Người quản lý này có thể rất khôn ngoan nhưng không trung tín, vì anh bị tố cáo đã phung phí tài sản của chủ. Vì thế chủ mới gọi anh ta đến mà bảo, tôi nghe người ta nói gì về anh đó. Công việc quản lý của anh tính sổ đi, vì từ nay anh không được làm quản lý nữa. Người quản lý khôn lanh, ông biết dùng tài sản của chủ như một phương tiện để chuẩn bị cho tương lai của ông. Ông nói, mình sẽ làm gì đây? Vì ông chủ đã cách chức quản gia của mình rồi. Cuốc đất thì không nổi, ăn mày thì hổ ngươi. Mình phải biết làm gì rồi, để sau khi mất chức quản lý, sẽ có người đón rước mình về nhà họ. Ông nghĩ ra cách dùng tài sản của chủ để mua chuộc nhân tâm. Anh ta liền gọi từng con nợ của chủ đến và hỏi người thứ nhất, bác nợ của chủ tôi bao nhiêu vậy? Người ấy đáp, 100 thùng dầu ô liu. Anh ta bảo, bác cầm lấy biên lai của bác, ngồi xuống mau, viết 50 mà thôi. Rồi anh ta hỏi người khác, còn bác nợ bao nhiêu vậy? Người ấy đáp, 1000 dạ lúa. Anh ta bảo, bác cầm lấy biên lai của bác đây, viết lại 800 thôi. Với 50 thùng dầu ô liu bớt cho con nợ thứ nhất và 200 dạ lúa bớt cho con nợ thứ hai, anh hy vọng sẽ được họ thương chia bớt cho phần nào khi cơn túng cực tới. Anh cũng có thể nghĩ trước, nếu họ không chịu chia chác, anh sẽ tố cáo với chủ và họ sẽ hoàn lại cho chủ. Chủ khen cách cư xử của người quản lý bất lương. Trước tiên chúng ta cần chú ý là ông chủ không khen tư cách của người quản lý, ông gọi hắn là bất lương. Điều ông chủ khen là cách cư xử khôn khéo của hắn, biết đặt con người trên tiền của. Còn người là còn tiền, bao giờ hết người thì mới hết tiền. Rất nhiều người đã xử sự sai khi đặt tiền của trên con người, hậu quả là họ mất cả người lẫn tiền. Ví dụ, khi tìm được người có tài và tin cậy, chủ phải trả họ đồng lương tương xứng mới có thể giữ họ làm việc cho mình. Nếu không, họ sẽ làm cho hãng khác và chủ sẽ bị thiệt hại vì không kiếm được người đủ khả năng. Hay có những người chồng quá chi li cho việc tiêu xài trong nhà nên mất vợ. Vì không biết đánh giá đúng những việc vợ làm cho mình, như chăm giữ con, nấu ăn, rửa chén, thu dọn nhà cửa, vân vân. Áp dụng trong cuộc sống. Chúng ta sống trên đời này không phải là để ra sức vơ vét của cải, vì chúng ta biết rất rõ, chúng ta không thể mang theo được gì khi xuôi hai tay nằm xuống. Chúng ta phải biết sử dụng của cải Chúa ban để sinh lợi ích cho mình và tha nhân ở đời này, đồng thời biết dùng tiền của để đầu tư sinh lợi cho cuộc sống mai sau. Chúng ta đừng bao giờ quên lắc thang giá trị để biết hành xử cho đúng. Thứ nhất và trên hết là Thiên Chúa, sau đó đến con người, và sau cùng mới đến của cải vật chất. Đảo lộn thứ tự của lắc thang giá trị này sẽ mang lại những hậu quả vô cùng tai hại cho người làm nó. Amen.